quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Đèn soi trên con mỗi bước chỉ vào lối đi cho con.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa, để sống với chân lý đó và để trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại.
Con đi lòng đường, Giêsu xin dâng dâng tay cầm tay vững chắc, quên yêu Chúa từ nay mãi mãi.
Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được tiếp tục học Kinh Thánh theo thư Côrintô thứ nhất. Hôm nay chúng ta sẽ học bài thứ 5 với đề tài Thập tự giá là sứ điệp của Phao-lô, căn cứ trên thư Côrintô thứ nhất, chương 1, từ câu 17 đến câu 25. Mời quý thính giả cùng xem thư Côrintô thứ nhất, chương 1, từ câu 17 đến câu 25. Chúng tôi xin đọc sau đây. Thật vậy, Chúa cứu thế đã sai tôi, chẳng phải để làm phép báp têm đâu, nhưng để rao giảng tin lành, và chẳng dùng sự khôn khéo mà giảng, kẻo thập tự giá của Chúa cứu thế ra vô ích. Bởi vì lời giảng về thập tự giá thì những người hư mất cho là điên dại, song về phần chúng ta là kẻ được cứu chuộc thì cho là quyền phép của Đức Chúa Trời. Cũng có lời chép rằng, ta sẽ hủy phá sự khôn ngoan của người khôn ngoan, tiêu trừ sự thạo biết của người thạo biết. Người khôn ngoan ở đâu? Thầy thông giáo ở đâu? Người biện luận đời nay ở đâu? Có phải Đức Chúa Trời đã làm cho sự khôn ngoan của thế gian ra rồ dại không? Vì tại thế gian cậy sự khôn ngoan mình, chẳng nhờ sự khôn ngoan Đức Chúa Trời mà nhận biết Đức Chúa Trời. Nên Ngài đành lòng dùng sự giảng rồ dại của chúng ta mà cứu rỗi những người tin cậy. Vả, đương khi người Giu-đa đòi phép lạ, người Gờ-rét tìm sự khôn ngoan, thì chúng ta giảng Chúa cứu thế bị đóng đinh trên cây thập tự là sự người Giu-đa lấy làm gương xấu, dân ngoại cho là rồ dại. Song le, về những người được gọi, bất luận người Giu-đa hay người Gờ-rét, thì Chúa cứu thế là quyền phép của Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Bởi vì sự rồ dại của Đức Chúa Trời là sự khôn sáng hơn người ta, và sự yếu đuối của Đức Chúa Trời là mạnh hơn người ta. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là các câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: mục đích Phao-lô được Chúa kêu gọi để làm gì? Phao-lô không sử dụng điều gì khi rao giảng tin lành? Tại sao? Phản ứng của người nghe bao gồm người tin và không tin như thế nào? Câu 17, 18. Câu hỏi thứ hai: bài học nào trong quá khứ được Phao-lô nhắc đến và với mục đích gì? Chúa đánh đổ sự khôn ngoan của con người như thế nào? Tại sao? Câu 19 đến câu 21. Câu hỏi thứ ba: người Giu-đa và người Gờ-rét trong bối cảnh này tìm kiếm điều gì? Phao-lô xác nhận sứ điệp của ông rao giảng là gì? Thái độ của họ bao gồm người tin và không tin như thế nào? Theo Phao-lô, cái điều mà người ta cho là rồ dại và yếu đuối thì như thế nào? Câu 22 đến câu 25. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: mục đích Phao-lô được Chúa kêu gọi để làm gì? Phao-lô không sử dụng điều gì khi rao giảng tin lành? Tại sao? Phản ứng của người nghe bao gồm người tin và không tin như thế nào? Câu 17, 18. Phao-lô bày tỏ quyết tâm của mình cho con dân Chúa rằng: thật vậy, Chúa cứu thế đã sai tôi, chẳng phải để làm phép báp têm đâu, nhưng để rao giảng tin lành, và chẳng dùng sự khôn khéo mà giảng, kẻo thập tự giá của Chúa cứu thế ra vô ích. Câu 17. Phao-lô cho biết, mục đích Chúa kêu gọi ông là rao giảng tin lành, tức là phúc âm, chứ không phải làm báp tem cho người tin Chúa. Điều này không có nghĩa là Phao-lô xem thường lễ báp tem. Ông luôn luôn nhắc nhở những ai tiếp nhận Chúa cứu thế Giê-xu đều phải nhận lễ báp tem, vì đó là mệnh lệnh của Chúa cứu thế ban bố trước khi thăng thiên. Ma-thi-ơ chương 28 câu 19. Và được hội thánh nguyên thủy thực thi một cách nghiêm túc. Công vụ các sứ đồ chương 2 câu 41. Phao-lô đang nhấn mạnh rằng ân tứ của mình là truyền giảng, và đó là điều ông làm. Phao-lô không sử dụng lời giảng khôn ngoan của loài người bằng cách tìm những đề tài hấp dẫn, lời lẽ trau chuốt, những lý luận hùng hồn để thuyết phục người nghe thì sẽ không hiệu quả. Nhưng ông giảng với lời lẽ đơn giản và trực tiếp. Phao-lô chú trọng vào phần nội dung vững vàng và thực tiễn để giúp cho những người nghe. Ông muốn họ chú ý đến nội dung của sứ điệp, chứ không phải chỉ quan tâm đến cách ăn nói của ông mà thôi. Vì Phao-lô tin rằng bản chất của tin lành là quyền năng của Đức Chúa Trời để bắt phục tội nhân, khiến họ ăn năn và tiếp nhận Ngài. Tuy nhiên, khi Phao-lô giảng như thế, phản ứng của người nghe như thế nào? Phao-lô cho biết, bởi vì lời giảng bề thập tự giá thì những người hư mất cho là điên dại. Song về phần chúng ta là kẻ được cứu chuộc thì cho là quyền phép của Đức Chúa Trời. Câu 18. Khi Phao-lô giảng về thập tự giá là nói đến sự chết đền tội của Chúa cứu thế Giê-xu cho nhân loại, không theo xu hướng của những nhà hùng biện lúc bấy giờ, thì người nghe có phản ứng ngay tức khắc. Đối với người hư mất, họ cho là điên dại. Nhưng đối với con dân Chúa, thì thập tự giá là quyền năng của Đức Chúa Trời để cứu mọi người tin nhận. Bởi thập tự giá là con đường duy nhất đưa chúng ta bước vào sự hòa giải với Đức Chúa Trời, sự bảo đảm toàn vẹn của tình yêu và sự chăm sóc kỳ diệu của Ngài. Bài học áp dụng thứ nhất là con dân Chúa, chúng ta cần tập trung mọi thì giờ, sức lực, khả năng hay ân tứ và mọi nguồn tài nguyên của mình vào công tác rao giảng tin lành. Đây chính là đại mạng lệnh Chúa cứu thế Giê-xu truyền cho mỗi chúng ta. Nên chúng ta đừng để cho bất cứ một việc thứ yếu nào chiếm chỗ của nó. Thứ hai, đừng cậy vào những gì thế gian cho là khôn ngoan hay những lý lẽ có tính thuyết phục, nhưng nhờ sự khôn ngoan và quyền năng của Đức Chúa Trời để giảng tin lành, hầu mang lại hiệu quả cho người nghe. Thứ ba, chúng ta cần nhớ rằng thập tự giá là con đường duy nhất cứu tội nhân. Hãy nói điều đó cho mọi người, bất luận bị chống đối như thế nào, hoặc gặp thời hay không gặp thời. Câu hỏi thứ hai, bài học nào trong quá khứ được Phao-lô nhắc đến và với mục đích gì? Chúa đánh đổ sự khôn ngoan của con người như thế nào? Tại sao? Từ câu 19 đến câu 21. Câu 19, Phao-lô trích dẫn tóm lời tiên tri Ê-sai chương 29 câu 14 rằng: cũng có lời chép rằng, ta sẽ hủy phá sự khôn ngoan của người khôn ngoan, tiêu trừ sự thạo biết của người thạo biết. Ông nhấn mạnh một luận điểm, đó là tư tưởng của Đức Chúa Trời không giống như cách suy nghĩ của người thế gian. Ngày xưa, chính sách thân Ai Cập của nước Israel thời Ê-sai có vẻ là phương sách hợp lý duy nhất. Tuy nhiên, nó hoàn toàn đi ngược lại với kế hoạch giải cứu của Đức Chúa Trời, và ngày hôm nay cũng vậy. Câu 20. Người khôn ngoan ở đâu? Thầy thông giáo ở đâu? Người biện luận đời nay ở đâu? Có phải Đức Chúa Trời đã làm cho sự khôn ngoan của thế gian ra rồ dại không? Phao-lô cho biết, sự cách biệt to lớn giữa đường lối con người và đường lối Đức Chúa Trời được chứng minh suốt lịch sử nhân loại, vì Đức Chúa Trời thích hoàn thành công tác của Ngài theo cách mà con người thấy có vẻ rất rồ dại. Phao-lô cho biết tiếp, vì tại thế gian cậy sự khôn ngoan mình, chẳng nhờ sự khôn ngoan Đức Chúa Trời mà nhận biết Đức Chúa Trời, nên Ngài đành lòng dùng sự giảng rồ dại của chúng ta mà cứu rỗi những người tin cậy. Câu 21. Trong khi con người cậy sự khôn ngoan của mình để hiểu biết về Đức Chúa Trời, hay cậy công đức để nhận được sự cứu rỗi cho mình, thì Đức Chúa Trời dùng lời giảng về thập tự giá của Phao-lô mà cứu rỗi những người tin cậy Ngài. Bài học áp dụng. Thứ nhất là con dân Chúa, chúng ta phải cậy vào sự khôn ngoan và quyền năng của Ngài để mỗi ngày bước đi theo Chúa và phục vụ Ngài cách có kết quả. Thứ hai, hãy nhớ rằng đường lối của Chúa không như điều con người khôn ngoan thế gian suy tính. Thứ ba, hãy thuận phục và bước đi trong đường lối của Chúa, vì đó là con đường tốt nhất cho chúng ta. Câu hỏi thứ ba, người Giuđa và người Gret trong bối cảnh này tìm kiếm điều gì? Phao-lô xác nhận sứ điệp của ông rao giảng là gì? Thái độ của họ bao gồm người tin và không tin như thế nào? Theo Phao-lô, cái điều mà người ta cho là rồ dại và yếu đuối thì như thế nào? Từ câu 22 đến câu 25. Phao-lô dạy, vả, đương khi người Giuđa đòi phép lạ, người Gret tìm sự khôn ngoan, thì chúng ta giảng Chúa cứu thế bị đóng đinh trên cây thập tự là sự người Giuđa lấy làm gương xấu, dân ngoại cho là rồ dại. Câu 22-23. Trong bối cảnh mà người Do Thái trông đợi một vị cứu tinh đầy năng lực để làm nhiều phép lạ, trong đó có phép lạ giải phóng dân tộc họ ra khỏi sự cai trị của đế quốc La Mã, trong khi người Hy Lạp tìm kiếm sự khôn ngoan nơi con người để làm cứu cánh cho mình, thì Phao-lô lại giảng một Chúa cứu thế bị đóng đinh trên thập tự giá. Điều đó làm cho nhiều người Do Thái xem là một gương xấu, vì họ tưởng rằng Chúa cứu thế là một nhà vua toàn thắng, đi đâu cũng làm nhiều dấu kỳ phép lạ. Chúa Giê-xu đã không khôi phục được ngôi vua của Đa-vít như điều họ trông mong. Ngoài ra, Chúa Giê-xu còn bị xử tử như một kẻ phạm tội trọng, và làm thế nào một tử tội lại có thể là Chúa cứu thế cho được? Đối với người Hy Lạp thì xem phúc âm là điều ngu dại, vì họ không tin có sự sống lại của thân thể. Họ cũng không thấy Chúa Giê-xu có các quyền năng đặc biệt như các thần theo thần thoại của họ, và họ nghĩ rằng chẳng hề có nhân vật nổi tiếng nào mà lại bị đóng đinh vào thập tự giá. Theo họ thì chết là một thất bại chứ không phải là một chiến thắng. Tuy nhiên, về những người được gọi, bất luận là người Giuđa hay người Gret, thì Chúa cứu thế là quyền phép của Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Câu 24. Điều này cho thấy dù sứ điệp về Chúa cứu thế Giê-xu bị đóng đinh trên thập tự giá, bị chống đối kịch liệt, nhưng vẫn có người đáp ứng đối với phúc âm mà Phao-lô rao giảng. Đối với họ là những người nghe tiếng gọi của Chúa cứu thế Giê-xu và tin cậy Ngài, bất luận người Do Thái hay người ngoại bang, đều kinh nghiệm Chúa cứu thế Giê-xu là quyền phép và là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Phao-lô kết luận, bởi vì sự rồ dại của Đức Chúa Trời là khôn sáng hơn người ta, và sự yếu đuối của Đức Chúa Trời là mạnh hơn người ta. Câu 25. Điều người thế gian cho là rồ dại theo cái nhìn hay theo cách đánh giá của họ thì thực sự là khôn sáng hơn người ta trong chính những điều tốt. Và điều người ta cho là yếu đuối lại hóa ra mạnh hơn bất kỳ điều gì mà con người có thể đem lại. Bài học áp dụng. Thứ nhất là con dân Chúa, chúng ta hãy nói cho mọi người chưa tin điều họ cần nghe, chứ không phải điều họ muốn nghe. Thứ hai, gặp chống đối. Khi rao giảng phúc âm là điều bình thường, điều an ủi chúng ta là vẫn có người đáp ứng với phúc âm. Thứ ba, cái nhìn của người thế gian về phúc âm như thế nào không quan trọng, nhưng điều quan trọng là chúng ta kinh nghiệm thế nào về Chúa cứu thế Giê-xu. Bạn thân mến, Phao-lô đã rao giảng về thập tự giá của Chúa cứu thế Giê-xu, cho dù thính giả có muốn nghe hay không, vì đó là chương trình của Đức Chúa Trời để cứu rỗi nhân loại. Dù bị chống đối, nhưng Phao-lô vẫn không nản lòng, vì ông biết đó là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu những ai tin cậy Ngài. Thập tự giá là chiếc cầu duy nhất đưa tội nhân vào nước vĩnh hằng. Bài học Kinh Thánh theo thư Côrintô thứ nhất, chương 1, từ câu 17 đến câu 25, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học số 6 với đề tài Khoe mình trong Chúa trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Vì sao Chúa trên thế gian làm người? Vì sao Chúa gánh thế tội lỗi con? Vì sao Chúa phải chết trên thập tự để cho mọi người được ơn cứu rỗi? Lạy Giê-xu với con đây là gì mà Ngài đã đến tìm và cứu?